những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa long lánh giọt sâu.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Sau đây Thanh Hùng và Nhã Quyên xin mời quý thính giả đến với phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với chị Betty. Dạ vâng, Thanh Hùng và Nhã Quyên xin chào chị Betty ạ.
Vâng, Betty trở lại chương trình cùng với Thanh Hùng và Nhã Quyên. Và kính mong quý vị thính giả đang theo dõi chương trình cố gắng gọi vào để mà góp ý cùng với một vị nam thính giả ngày hôm nay trong cái tâm sự của ông. Betty rất là làm cảm ơn rất là nhiều. Thật ra là trong cái trường, không biết có vị nào đang chờ.
Dạ
thưa có.
Có vài vị thính giả đang chờ trên đường dây, xin phép
của Betty.
Dạ. Quý vị vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng và xin kính mời quý vị gọi vào số điện thoại của đài là 2143415943. 2143415943. Kính mời quý vị gọi vào để góp ý cho một ông 52 tuổi ngày hôm nay và xin được kính mời vị thính giả trên đường dây. Hello. Hello.
Hello.
Xin mời vị thính giả lên tiếng hả?
Hello.
Hello.
Dạ vâng, Thanh Hùng, Nhã Quyên xin được chào vị thính giả đang trên đường dây ạ. À. Hello.
Hello.
Dạ vâng, dạ xin chào anh ạ. À. Xin anh cho biết tên ạ.
À. Anh Andy, xin chào TH, xin chào Nhã Quyên và xin chào chị Bích Tuy.
Dạ vâng, xin chào anh Andy.
Dạ, xin chào anh Andy. Lâu nay bây giờ mới gọi vào, anh chắc có việc làm đều đều phải không anh Andy?
Dạ, work from home chị. Cũng có, dạ.
Dạ, mừng cho những người nào có việc làm.
Dạ, cảm ơn chị. Bên chị, bên Cali như thế nào?
Dạ vâng, thưa anh, là bên này thì họ thấy mọi người đi làm trở lại cũng khá đông rồi. Dạ, đi bắt đầu kẹt xe rồi, không có đi thanh thang rộng đường hết còn rộng thanh thang rồi. Thành ra như vậy là chứng tỏ mọi người đi làm trở lại cũng rất là đông đó anh. Dạ,
dạ thì cũng đỡ, dạ. Dạ, để nói chung là có phút để mà chị, người đi làm giống như mấy con mắt đó. Người ta sản phẩm để mình tiêu thụ đó chị. Nếu mà ở nhà hết thì... Dạ. Thì...
Dạ, ở nhà làm ăn nửa tiêu cũng hết thôi.
Dạ. Bên này tất sạch nó cũng chuẩn bị mở cửa đó chị. Cũng từ từ vậy đó. Dạ.
Dạ vâng, dạ. Xin mời anh
Andy. Hôm nay chị đưa ra em thấy cũng rất là, cái này cũng là rất là thực tế. Nhưng mà cái câu chuyện của anh này thì cũng là, đối với anh thì cũng là dễ giải quyết thôi. Nếu mà người vợ mà hết thuốc chữa rồi thì mình có một cách giải quyết thôi là dễ rồi. Nhưng mà đây hình như là theo em được biết là cái này giống như first time thôi. Thì nếu mà cô ta chịu, nếu cô ta thì anh ta phải trình bày sự việc như vậy mà buộc vợ phải sửa đổi, phải bỏ cái cách kiêng cờ bạc đi để gây dựng cuộc sống. Tiền có thể làm ra giờ mất 50 ngàn sao, giống như mình đầu tư stock thì mình rớt, hoặc là mình làm một cái gì đó thua lỗ trong cuộc đời thì mình có thể làm lại được, không sao hết. Đối với em nghĩ vậy. 50 ngàn thì không có nghĩa gì đâu. Nếu mà vợ chồng chung sức để mà làm lại thì em nghĩ không đến đổi gì cả, mà đến nỗi phải đến chuyện ly dị. Theo em nghĩ là như vậy. Thành ra anh ta nên nói vợ, khuyên vợ đi làm với là chữa đổi, bỏ cờ bạc đi, thì em nghĩ không có vấn đề gì là khó xử cả, khó giải quyết cả. Cũng là cơ hội tốt để cho anh ta cho một cơ hội. Vì đây là first time em nghĩ vậy, chứ không phải là lặp đi lặp lại nhiều lần.
Dạ. Dạ, tức là anh Andy nói là cho cô vợ một cái cơ hội và xin việc làm cho cô. Giống như gì tôi hồi nãy nói là nên xin việc làm cho cô. Chứ còn đây mới first time rồi mà đem ra tòa ly dị thì cũng nó hơi nghĩa là nó coi như là
không đáng chị. Dạ em thấy không đáng, không đáng đời tình nghĩa vợ chồng suốt một đời người luôn, mà có hai đứa con nữa mà mình đủ vợ vì mình suy nghĩ á, giữa ví dụ hai vợ chồng mà chưa có con thì rất là dễ, nhưng sợi dây ràng buộc giữa con hai đứa con ngoan thì em nghĩ 50 con không nghĩa lý gì đâu. Với lại là người vợ cũng không có, tức là first time, nếu mà ghiền quá rồi thì dễ giải quyết rồi. Còn cái chuyện mà cái chuyện này là giữa vợ chồng thôi, đang nghĩ là nên giải quyết giữa vợ chồng thôi, không nên bàn đến cha mẹ, vì cái này là cái hôn nhân mình quyết định, và mình quyết định được thì mình giải quyết được, không đến đổi phải em nghĩ làm phiền lụy đến cha mẹ. Thì đó là ý kiến của em.
Cái sự nhận xét của anh Andy như vậy cũng thấy cũng hợp tình hợp lý đấy chứ. Dạ vâng.
Cảm ơn chị.
Dạ đây em cũng để nhiều cho người khác biết, chứ tôi có ý kiến người ta. Em thì chị này chị nhỏ thôi chị. Nếu mà phải hết thuốc chữa rồi thì dễ rồi, thì giải quyết thì cái gì thì dễ rồi. Nhưng đây first time mà tiền bạc mình có thể làm lại được không sao cả.
Cảm ơn anh Andy. Chúc sức khỏe.
Và xin được kính mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây, và quý vị vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng. Một lần nữa số điện thoại của đài 2143415943, 2143415943. Kính mời quý vị thính giả gọi vào để góp ý trong bức thư ngày hôm nay. Xin được kính mời vị thính giả trên đường dây. Hello. Xin mời vị thính giả lên tiếng. Dạ chào anh.
Dạ vâng, dạ chào anh ạ.
Chào Nhã Quyên, chào Phan Hùng.
Dạ vâng.
Bích Tì nha.
Dạ.
Dạ, Bích Tì xin chào. Ai đó?
Em tên Phan.
Em vô
đài luôn nha.
Dạ vâng,
xin mời anh đi ạ.
Vâng, em theo như em mà gặp trường hợp như anh kỹ sư đó thì trước nhất là em thu hồi cái quyền quản lý của cô ta lại. Hiểu không? Tức là giờ anh ta phải đứng ra quản lý hết các cái. Vấn đề quản lý là chị hiểu rồi, về tài chính á. Biêu bọc các cái là anh ta phải làm hết. Còn vấn đề mà thứ hai á thì nếu mà cái đề mà nói cô ta đi làm thì cô ta cũng lấy tiền cô ta xài thôi, cô ta cũng bài bạc thôi. Nhưng mà thứ nhất là mình không cho cô ta một cái cơ hội, tức là có tiền để đi đánh bài. Rồi cái thứ hai nó mình trong cái đó thì mình còn nói cô ta lên bỏ đánh bài đi thôi, cái đó là cái nói thôi, khuyên bảo thôi, còn bỏ không là anh thua của cô ta thôi, đúng không? Thì mình cứ bỏ nói hoài đi thì có thể cái đánh bài thì nó có thể nó bỏ được đấy chị, em biết mà. Mà nếu mà người nào ghiền quá thì mình đánh theo cái kiểu ghiền thôi, mình đánh theo cái kiểu ghiền, mà cô này thấy là chưa có ghiền ghiền quá đâu, mới chớm chớm, tại vì nói chung là tiền bạc nó chưa có thể mang lại mang giết được cái thì nó cũng chưa đến nỗi nào. Tức là chỉ hao hụt cái tài chính là trong ngân hàng thôi, chưa đến nỗi mà mang lại mang giết cái thì nó chưa đến nỗi quá tệ, em thấy là nó chưa nỗi quá tệ, cho nên có thể là bỏ được. Thứ nhất là không cho cô ta có điều kiện là tiền bạc, không có giao tiền bạc cho cô ta nữa. Còn vấn đề mà cô ta đi làm thì cái đó là em chả có ý kiến, có đi nó có cô ta đi làm hay không, nhưng mà đi làm thì nó tốt hơn là không đi làm, tại vì mình đi làm mình mới biết được cái đồng tiền khổ cực như thế nào, mà không có nhà an cư bất thiện nữa. Cái đó là theo nghĩ mấy người kia nói, mấy người trước nói thì cũng đúng, là cho cô ta đi làm không có câu chuyện ở nhà, dần dần chối không có việc này làm thì hay sinh tật lắm đó, cho biết cái đồng tiền cực khổ như nào, rồi nói cô ta như vậy. Còn vấn đề đi dị thì chắc không đến nỗi nào tệ quá, đi dị cái đó đâu có gì đâu chị, em thấy không có gì mà quan trọng ở để đi dị. Rồi vấn đề mà bố mẹ anh ta mà có biết không biết thì cái đó không quan trọng nữa. Tại vì bây giờ là cuộc sống gia đình riêng của gia đình mình rồi. Vấn đề mà biết không biết thì không quan trọng, mình không có cần để nặng vấn đề đó. Thì ông bà có buồn thì buồn chứ, thật ra cũng có buồn, cũng có việc này buồn, việc kia vui. Cho nên cái đề đó mình không có thành quan trọng, cái đó em nghĩ cũng không quan trọng. Nếu mà cô ta bỏ thì từ thì cô ta, thì có con nó cũng biết. Chứ còn nếu cô ta không bỏ thì sau này mấy đứa nhỏ nó cũng biết, là tại vì cái chuyện đó đâu giờ giấu được chị. Nhà mình mà bố, mà mẹ mình mà đi này đi đâu kia, mà con nó từ nó lớn lên nó nhận xét nó biết chứ sao giấu được. Cho nên trước hết là anh ta làm giống như em nói lúc nãy, là không cho cô ta điều kiện để nắm tài chính. Rồi thứ hai là anh ta khuyên cô ta là nên bỏ đi, đừng có đánh bài nữa. Đó, rồi thứ ba là nói là thôi bây giờ em đi làm đi cho biết được đồng tiền nó khổ cực như nào. Chứ em ở nhà em xài như vậy thì hạnh phúc gia đình không có ở kia, đó là chuyện ta nói thì chứ đó là cái ý kiến của em là giải quyết những vấn đề đó vậy thôi, là ý kiến của em vậy thôi, đó là ý kiến em chia hết nha chị Bích.
Dạ vâng ạ. Dạ Bích xin cảm ơn anh Phán và chúc anh và mọi người trong gia đình đều khỏe mạnh trong mùa này nha.
Dạ vâng, cảm ơn anh Phán rất nhiều.
Chị cũng vậy với cả hai chuyên môn viên trên đài.
Dạ vâng, dạ cảm ơn anh. Quý thính giả vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và kính mời quý vị gọi vào cùng vài phút cuối của chương trình. Quý vị gọi vào góp ý cho
anh kỹ sư.
Một anh kỹ sư, dạ. Chắc là giấu tên, giấu tên là chắc TTKH. Một anh kỹ sư và cái số điện thoại của đài là 2143415943, 2143415943. Trong trường hợp này thì anh phải làm như thế nào để giúp cho người vợ của mình có, vì vợ của anh là đam mê cờ bạc không, trong bức thư này thì hồi nãy anh Phán nói là lần đầu tiên mất 50.000 chứ hình như là cô này cũng đi đánh bài lần đầu tiên anh phát hiện là 50.000 nó bay đi phải không cô Betty, chứ trong cô này cũng đi đánh bài nhiều lần nhưng mà tại vì anh bận rộn anh đi làm suốt thì cho nên anh không có để ý là cổ xài tiền như thế nào, tại vì cổ là người
giữ tiền.
Giữ tiền. Yeah. Dạ vâng, và xin được kính mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây.
Hello.
Xin phép vị thính giả có thể gọi lại số điện thoại 2143415943, 2143415943. Kính mời quý vị gọi vào, còn vài phút cuối của chương trình gọi vào góp ý trong bức thư ngày hôm nay, cứ chơi đi chơi hết đời tuổi trẻ phải không thưa anh, rồi về già vui vẻ đạp xích lô.
Dạ vâng, thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đến với Có Những Niềm Riêng cũng cùng với chị Betty trong chương trình này. Một lần nữa đó là câu chuyện hết sức là đau lòng của một anh kỹ sư 52 tuổi, có hai con gái rồi, cùng với vợ có hai đứa con gái, thì hiện nay thì vợ nói chung rất là đam mê cờ bạc. Nhân cái chuyện mà stay at home ở nhà vì Covid thì anh mới để ý đến cái tài khoản của mình. Cái số tiền mà coi như là đã dành dụm thì đã bay mất 50.000 Mỹ Kim vì cô vợ. Mới phát hiện ra là cô vợ cờ bạc. Thì bây giờ là anh đang rất là bối rối, đang tính đến cái chuyện mà ly dị thì có nên hay không nên. Thì qua câu chuyện này rất mong quý vị gọi vào số điện thoại là 2143415943 để góp ý cho anh kỹ sư 52 tuổi này.
Dạ vâng, một lần nữa số điện thoại của đài 2143415943. Xin được mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello.
Quảng Xuân, chào chị Betty, chào anh Thanh Hùng, chào Nhã Quyên.
Dạ, chào chị
dạ
Quảng
vâng,
Xuân.
Chào chị Quảng Xuân. Chị Quảng Xuân khỏe không
ạ? Chị Quảng Xuân. Lâu quá, chị Quảng Xuân mấy tuần rồi. Khỏe không chị Quảng Xuân?
Quảng Xuân còn may mắn, còn thở đều.
Vậy là tốt rồi chị
còn
Quảng Xuân.
Còn gọi vô là coi như biết khỏe rồi ha.
Dạ, vậy bây giờ là rất là quý, dạ. Phải không? Quảng Xuân, dạ. Nãy giờ nghe quý vị thính giả gọi vô nói gần như cũng hết, đủ hết những cái ý của Quảng Xuân nghĩ trong đầu. Đã nghe từ đầu chương trình, Quảng Xuân đang bận tay thành ra không có gọi vào được. Quảng Xuân thấy rất là hợp lý với những cái ý kiến của quý vị thính giả đóng góp cho anh kỹ sư giấu tên này. Thì Quảng Xuân cũng rất say sorry với anh là thường thường á, không phải là mình phân biệt nam nữ, nhưng mà thường á, cái đảo ngược lại, cái người vợ chăm chút công việc nhà hoặc là này nọ thì người thường cái người thích cờ bạc đam mê tứ đổ tường đa số nghiêng về nam hơn. Nhưng mà anh đã không may mắn thì gặp một cái người vợ như vậy, cũng có thể là do anh cũng thương vợ quá, quyết tâm rước nàng về dinh, rồi lại chị không có việc làm ở nhà chăm sóc con cái. Nhưng Quảng Xuân biết là cũng rất có nhiều người phụ nữ ở nhà chăm sóc con cái, không có đi làm, nhưng họ rất là tốt, họ rất là chăm chút vào công chuyện gia đình và kiêm chỉ cũng như quán xuyến tiền bạc rất là giỏi, rất là tốt. Nhưng mà anh không may mắn, có lẽ chị ở trong một cái môi trường quá thuận lợi và cũng có thể là từ trong máu. Nhưng mà ở đây mình không có dám quy chụp. Có điều người ta bảo rằng là trong cái tứ đổ tường á, thì ở trên đất Mỹ này thì cái cờ bạc nó cũng đáng sợ lắm. Nhưng cũng không có đến nỗi ly dị bởi vì các cháu nó còn nhỏ và anh cũng cần một cái bàn tay người phụ nữ. Thì bây giờ như nãy giờ quý vị thính giả nói, Quảng Xuân chỉ muốn nói lại tóm lại một chút ngắn nhanh là anh sẽ quản lý cái chuyện tiền bạc về thẻ tín dụng, thì dĩ nhiên chị cũng có được xài, nhưng trong một cái chừng mực nào mà hiện giờ thì những cái vấn đề, những cái app hay là những cái vấn đề mà trên phone hoặc trên máy điện toán, tất cả những cái đó anh quản lý dễ lắm. Nó có những cái app rất là hiện đại, xài bao nhiêu là mình biết hết. Không phải là mình kể ra cắt rác với vợ, nhưng mà anh ngồi xuống, anh nói chuyện lại với vợ một cách rõ ràng, thẳng thắn, là bởi vì em như vậy, số tiền này không cánh mà bay như vậy, do đó anh phải, anh xin lỗi là anh phải làm điều này với em, nhưng mà chị vẫn có một cái khoản tiền nhỏ nhỏ, limit, tức là trong một cái chừng mực nào đó chị vẫn có thể, nhưng không có, chị không thể nào vào được một cái số tiền lớn, những cái tiền mà ảnh dành dụm những cái trong cái tài khoản ngân hàng. Rồi sau một thời gian xem như thế nào, còn nếu mà tạo điều kiện cho chị đi làm, bởi vì các cháu nó cũng không phải cái tuổi baby nữa, thì chị vẫn có thể đi làm được. Thì khi đi làm rồi thì sẽ trân quý cái đồng tiền cực khổ mình làm ra, và anh sẽ thử một thời gian xem sao. Còn bỏ qua vấn đề tôn giáo, là dĩ nhiên nếu mà anh có một cái đạo công giáo mà những cái đạo mà không cho phép đi dị thì thôi không nói. Nhưng mà cái chuyện mà bài bạc này nó có thêm một cái chi tiết nữa, là thường người ta bảo người quen đường cũ đó, một khi nó đã ở trong máu rồi cũng khó, thì anh phải rất cẩn thận về để quán xuyến lại cái chuyện tiền nong trong gia đình. Thế còn đối với các cụ thì không nên, chuyện buồn mà, các cụ hay xong các cụ cũng chẳng có bổ thêm một chút nào, mà thậm chí chút thêm những cái phiền muộn. Do đó mình nghĩ rằng anh có thể giấu được chuyện này với hai cụ, cũng không cần thiết phải cho các cụ biết, bởi vì cũng thêm một cái dấu ấn không tốt, vì trước đây đã ngăn cản cái chuyện hôn nhân này. Và anh quá thương chị thì thôi, bây giờ anh thương một lần nữa, cho chị một cơ hội, và anh phải cứng rắn hơn. Nhưng mà trước khi anh sử dụng những cái biện pháp cứng rắn như nãy giờ quý vị nói về quản lý bạc, thì anh phải nói rõ với chị là tại vì như vậy anh mới như vậy, chứ anh không phải là cái người đàn ông gia trưởng mà chỉ kiểm soát tiền bạc từ đầu tới cuối, tại vì chị quá có lỗi rồi. Do đó Quảng Xuân cũng chúc anh nhiều may mắn trong cái việc mà kiểm soát tiền bạc. Và cũng giống như cảm hóa được người vợ của mình, hy vọng rằng chị chỉ là giống như là ham vui thôi, chứ nếu mà nó có một cái gì trong máu, trong thịt rồi thì rất là phiền. Tại vì cái chuyện cờ bạc là một, rượu chè hút sách, nói chung tứ đổ tường là đều rất đáng sợ, và chẳng may là nó lại rơi vào người phụ nữ. Quảng Xuân chúc sức khỏe chị Bình Ti cũng như anh Thanh Hùng và Nhã Quyên. Quảng Xuân chúc mọi điều may mắn, an yên và vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống.
Dạ, cảm ơn chị.
Cảm ơn chị Quảng Xuân rất nhiều, và chúc chị cũng như vậy nhé. Giữ gìn cẩn thận và sức khỏe trong cái mùa dịch này nghe chị Quảng Xuân.
Dạ.
Và mong chị vẫn theo dõi chương trình và góp ý cho những chương trình kỳ tới nữa nha.
Dạ.
Dạ vâng, Thanh Hùng và Nhã Quyên cũng xin mến chúc chị Quảng Xuân luôn khỏe và an vui. Dạ vâng, một lần nữa cảm ơn chị rất nhiều ạ.
Dạ vâng, cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã gọi vào góp ý trong bức thư ngày hôm nay. Người ta nói là Idle Hands are the Devil's Tools, tức là nhàn cư vi bất thiện. Nhiều khi ở nhà rảnh rỗi quá thì nhiều khi đó là lý do Nhã Quyên nói là nhiều khi càng ở nhà thì nhiều khi mình rảnh thì cái suy nghĩ của mình nó tiêu cực, và mình sẽ đi đến những cái con đường nó không có hay. Nhã Quyên cũng đã từng có một người bạn, người chồng là bác sĩ, đi làm thì người vợ ở nhà cũng chăm sóc con. Thì ở nhà thì cô bạn này chở ông bố thì ông bố retire rồi, ở nhà thì chở ông bố đi chơi casino. Ngồi đó mới đầu ngồi thì chờ ông bố về thôi, chờ một thời gian cái buồn, chơi thử bắt đầu ghiền, bắt đầu là khi mà nó vào trong máu rồi đó thì cô cứ đi chơi suốt, dù cho người chồng có cố gắng bao nhiêu thì cô vẫn bị nó như như một con ma vậy đó, nó lôi kéo cô. Và cuối cùng thì hai người cũng sau nhiều năm thì cũng phải ly dị. Và như vậy thì người chồng dành nuôi đứa con, thì tại vì không có muốn ở với mẹ thì cũng có thể đứa con bị dính vào, giống cái người mẹ người ta nói là đố ai thoát được số trời, đố ai thoát được cuộc đời rõ đen hả? Khi mà chúng ta mà đã dính vào cờ bạc rồi rất là khó thoát ra, trừ khi cái người nào đó nói thật, nhân viên nói thật là phải ý chí lắm mới bỏ được. Cho nên nếu mà theo những lời khuyên của quý vị khán giả thì anh cũng đang đặt cược một cái ván bài đây, để hy vọng là cô sẽ thay đổi trong một cái ngày gần. Xin mời cô Bích Tây.
Vâng, cảm ơn Nhã Quyên và Thanh Hùng đã có những ý kiến cá nhân của mình cho cái trường hợp của cái ông kỹ sư này. Bích Ti ở bên này á, thì cái nhà của Bích Ti đây này, đến cái chỗ mà coi như trung tâm cờ bạc mà coi như là nó có tiếng ở bên này, nó gọi là Pechanga, Pechanga đó, thì có một tiếng đồng hồ à. Thì mấy năm trước á, thì hồi ông xã Bích Ti á, anh còn khỏe mạnh á, thì lâu lâu á, vợ chồng cũng đi, đi xuống là để làm cái gì. Ở đó nó có ăn lobster, mà cứ ngày thứ năm á, thứ năm thì nó cho ăn lobster, mà lobster nó ngon lắm. Mấy con tôm hùm mà nhìn thấy mê luôn á, tức là nó to lớn lắm, mà phải nói là nó to nhất á. Chưa những cái con tôm hùm nào nó to như thế nào Bích Ti không biết, nhưng mà mấy tôm hùm mà nó to mà nó làm sạch sẽ lắm, Mỹ mà. Thành ra là nó cho ăn free, ai muốn ăn bao nhiêu cũng được hết, nhưng mà cứ ăn hết một con xong rồi nó lại xếp hàng lại, xong rồi muốn ăn nữa thì nó làm mau lắm cơ. Ra cái nó cho nữa. Thành ra đến đó mà ăn một người mà ăn chừng 3 con tôm hùm á, là no rồi. Nó không còn muốn ăn cái món gì nữa hết. Đó, thành ra lúc nào mà vợ chồng mà thèm ăn tôm hùm á, thì kéo nhau xuống đó ăn. Và đi ngày thứ năm thôi, bởi vì ngày đó vắng lắm. Thành ra nó dụ người ta đến những ngày đó. Thành ra đi kéo thêm một vài người bạn nữa đến đến ăn. Thế thì có hôm Bích Ti đến đó thì là sau đó thì mình ngồi mình chơi, mình kéo máy thôi, mình đâu có biết chơi gì đâu, nhưng mà có điều đến đó thì chẳng lẽ không chơi, thì cũng ngồi bỏ tiền vào kéo máy. Kéo máy thì mình nhiều khi mình cũng đang ngồi mình chơi thì lại thấy có một cái em á, nó cũng biết Bích Ti ở trên này, nó chạy lại nó nói chị chào chị Bích Ti. Bích Ti bảo cũng chào lại, nó ủa gặp em đây ha. Cái nói chị ơi, chị cho em mượn, chị có tiền cho em mượn, hỏi mượn bao nhiêu. Nói em bây giờ em không có tiền đi về nữa, mà chị cho em mượn chừng mấy chục đồng cũng được, nó có bao nhiêu thì cho em mượn mấy chục. Khi mình nghĩ bụng, mình đâu có phải dân chuyên nghiệp chơi ở đây đâu, nói cái mình nghĩ bụng cái anh chàng này mình cũng hay gặp nó ở trên này, trên những hoạt động cộng đồng mình hay gặp, mà đến nỗi mà nó chơi gì mà cái mặt mày nó bơ phờ sơ xác vậy, mà bây giờ nó đang nó mượn tiền mình. Cái Bích Ti nói không, chị Bích Ti chỉ chơi vui vui thôi, chứ chị Bích Ti không có đem tiền nhiều, thì mình đâu có cho nó mượn được, bởi vì mượn chắc chắn là không bao giờ nó trả mình hết. Mà hơn nữa là nó cũng nghĩ mình là dân cờ bạc nữa, thì Bích Ti bảo không, chị Bích Ti ghé lại chơi, đi ăn tôm rồi đi về thôi, thì chứ Bích Ti không có chơi ở đây đâu. Cái Bích Ti từ chối, Bích Ti không cho cái cậu này có mượn. Đó, nhưng mà cái người này á, là những người cũng hoạt động trong cộng đồng đó, chứ không phải là cái người mà không có tiếng tăm đâu. Nó cũng hoạt động cái chỗ này chỗ kia trong cái cộng đồng của miền Nam California này. Còn đó là trường hợp, còn cái trường hợp những khác nữa, chẳng hạn như có một cái ông mà cũng ngày xưa ở Việt Nam mình cũng làm lớn lắm á. Cái mà người ta cũng tư cách lắm, nhưng mà ông dính vào cờ bạc rồi đó, ông bồ cái bà này bà kia đi vào cái chỗ mấy cái khu mà viện cờ bạc á, rồi cứ bắt bồ người này bắt bồ người kia, xong rồi để mấy bà này bà cũng có tiền, mấy bà chủ hàng vàng hay gì bên này này đó. Thì đại khái như vậy, tức là một cái người mà có tư cách như thế nào chăng nữa mà khi mà đã dính vào cờ bạc rồi ấy, thì quý vị biết là nó cái tư cách người ta nó không còn nữa, nhưng cái phẩm giá của cái con người đó nó không còn là cái con người mà được mọi người mà từ trước đến giờ có địa vị trong xã hội mà được người ta kính nể. Mà khi mà cái con ma cờ bạc nó dính vào rồi á, từ cái chuyện tình cảm, chuyện tình cũng vậy, hoặc là cái tư cách con người cũng vậy, thì những người đó họ không còn, phải nói là cái nhân cách của cái con người đó không còn nữa. Thành ra đó là ở những nơi mà có những cái nơi mà cờ bạc mà gần nhà đó cũng rất là nguy hiểm. Ở Cali này đi chừng một tiếng đồng hồ thì là coi như tương đối là gần đó, còn đi xuống tận San Diego gì là cũng gần hả 2 tiếng. Hơn 2 tiếng rồi đi vòng 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 đâu vào trên núi trên rừng rồi đó. Thành ra quý vị Việt Nam đây á, đi rất là nhiều. Thành ra nhiều gia đình á, tán gia bại sản ở trong cái miền Nam Cali này cũng vì như vậy đó. Cũng vì ba cái chuyện cờ, mấy cái sòng bài nó mọc ra quá nhiều. Đó thì đây là một trong những cái vấn đề, trong cái vấn nạn của những người Việt Nam của chúng ta đây. Thành ra quý vị nào mà có vợ có con á, hoặc là có chồng cũng vậy đó, thì nên chúng ta nên tránh ra những người bạn nào mà đi chơi cờ bạc á, thì chúng ta không nên tiếp xúc đó, đừng có giao thiệp với những người đó, bởi vì những người đó họ đi chơi cờ bạc và chuyên nghiệp rồi đó, họ không còn tư cách của họ nữa. Bích Ti nói đây có thể đụng chạm rất nhiều người, nhưng mà đây là Bích Ti nhìn thấy rõ ràng là như vậy đó. Nếu Bích Ti không nhìn thấy, Bích Ti không nói, Nên đằng này chính Betty nhìn thấy những người mà người ta đã có danh phận địa vị mà sau này ta ham mê cờ bạc, người ta mất hết cả cái phẩm giá của người ta đi. Cái đó là Betty phải nói ra như vậy. Còn quý vị nào mà đụng chạm á, thì Betty đành chịu thôi. Đó, thì đây là những cái lời mà Betty thành thực mà Betty nói là như vậy. Còn cái chuyện mà thưa ông kỹ sư mà cảm ơn ông đã có những cái lời mà tâm sự với chương trình của Betty ngày hôm nay. Thì như ông đã biết rồi, đã nãy giờ thì bao nhiêu người cũng đã để góp ý vào rồi, thì Betty chỉ là góp thêm ý của ông thôi vào đây thôi, để cho ông có một cái nhận định sâu sắc là thưa ông, không ai biết vợ bằng chồng hoặc là chồng bằng vợ cả. Nên đó, thì cái tình của ông đối với bà nhà thì mà đã cãi lệnh của bố mẹ mà đã lấy bà về rồi, mà bây giờ được hai đứa con, thì đúng như vậy đó, 50.000 đồng chúng ta có thể của đi thay người. Và đây cũng là một cái thử thách trong cái cuộc đời tình cảm của ông, trong cái cuộc hôn nhân của ông nữa. Thành ra Betty nghĩ rằng là ông nên để cho bà nhà có một cái cơ hội, và bây giờ từ giờ trở đi ông nên nắm giữ cái quyền, nắm giữ cái tài sản của ông, cái tiền mồ hôi nước mắt của mình đi làm. Và nếu mà bà già bà xã của ông á, mà có thể là làm một cái nghề gì mà bà ông thấy là không tử tế đàng hoàng, thì để giúp cho bà có một cái thời gian để mà ra tiếp xúc với ngoài đời, hoặc và coi các cháu thì bây giờ nó lớn rồi, nó dù sao 6 đến 8, 6, 8, 10 tuổi gì thì coi như tương đối là gửi các cháu đi học ở những thời gian đó, thì để cho bà đi làm. Để khi nào mà sếp bây giờ rất bạc thai gì đại khái đó, thì các cháu đi về thì để cho bà về, bà lo cho các cháu cũng được. Đó, ở bên này thiếu gì công việc mà để cho một người phụ nữ họ làm, có điều mình có muốn đi làm hay là không thôi, thưa ông. Vâng, thì Betty nghĩ rằng ông nên để cho bà đi làm một thời gian, và cái tiền của ông thì ông nên quản lý, coi như ông giữ cái tiền của ông lại, đừng cho bà, nghĩa là trong cái vấn đề tài chính nữa, thấy không ạ? Đó, thì người ta bảo nhàn cư thì vi bất thiện, cái điều đó là đúng thôi. Có những người đàn bà người ta là ở nhà, người ta lắm chuyện lắm, người ta con cái ta lớn rồi đấy, người ta cũng rất là lắm chuyện, người ta suốt ngày ta gọi điện thoại nói chuyện người này người kia, làm phiền những người bạn bè nữa, rồi chuyện nhà thì không ra thì lại ra chuyện người nữa. Cái điều đó là chắc thôi, bởi vì chồng đi làm suốt ngày không ai nói chuyện hết, thì bắt đầu gọi điện thoại hết bạn này bạn kia, rồi chuyện nhà xong rồi thì qua đến chuyện người. Người ta nói cái kiểu như là đàn bà mà cái kiểu như nhà ngồi lê đôi mắt á, cái đó là cũng không có cũng không có tốt nữa. Thành ra để thay vì cái tiền cái giờ đó để cho vợ đi làm kiếm tiền giúp trong gia đình, giúp cho mình cho đỡ, nghĩa là có một đồng ra đồng vào nữa, đó thì cái đó tốt hơn thôi. Vâng, thì còn vấn đề mà ông nói ly dị thì Betty cũng đồng ý với các quý vị nãy giờ đó, không nên ly dị bây giờ. Vâng, thì cái tiền mình cũng làm lại được, nhưng mà cái tình cảm mà mình nên cố gắng mình cứu vớt lại. Và vâng, thì Betty biết là ông viết cái lá thư này cho Betty trong lúc cái tâm hồn của ông tinh thần cũng rất là sao động. Thành ra Betty thông cảm điều đó, nhưng mà ông biết rồi đó, khi mà ly dị nó cũng lắm chuyện lắm, nó không có dễ dàng đâu. Dạ, nhất là hai đứa cháu nữa, phải để cho nó có mẹ nữa. Thì còn nước còn tát. Vâng. Vâng, thì Betty cũng xin kính chúc ông lấy lại được sự thăng bằng trong cái gia đình, cũng như là tìm lại cái hạnh phúc của ông và như ông đã mong muốn. Và Betty cảm ơn toàn thể tất cả các quý vị nãy giờ đã theo dõi chương trình, cũng như là góp ý vào để đóng góp cùng với vị thính giả này. Và chúng ta mong rằng tất cả mọi người đều được sức khỏe và thoát qua cái nạn đại dịch ngày trong cái mùa này. Và xin hẹn gặp lại vào chương trình kỳ tới. Cô Betty cảm ơn Thanh Hùng và Nhã Quyên rất nhiều.
Chào vâng, Thanh Hùng cảm ơn chị Betty rất nhiều. Thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã đến với chương trình Talk Show trong cái câu chuyện có những niềm riêng cùng với chị Betty. Dạ vâng, rốt cuộc thì chúng ta cũng ai ai cũng mong muốn là anh kỹ sư thôi thì chuyện cũ bỏ qua, chúng ta phải làm lại từ đầu, và anh kỹ sư này sẽ trở thành là người tay hòm chìa khóa để nhằm mục đích để bảo đảm cho cái kinh tế gia đình, tài chính gia đình, và cũng như từ đó dần dần mà coi như để cảm hóa được người vợ. Dẫu sao đi nữa thì là vợ của hai đứa con của mình, mẹ của hai đứa con của mình, thì chúng ta nên cố gắng giữ được, làm sao cho giữ được người, giữ được của và giữ được hạnh phúc cho gia đình. Đó là cái cốt lõi của câu chuyện ngày hôm nay. Dạ vâng, cảm ơn chị Betty rất nhiều. Và trước khi chia tay rời khỏi làn sóng 1600 AM, xin mến chúc chị Betty luôn dồi dào sức khỏe và bình an. Và xin hẹn gặp lại chị chương trình này vào lần tới ạ.
Dạ vâng, cảm ơn các em rất nhiều.
Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa long lanh giọt sâu. Có những niềm riêng làm tim thổn thức.